Vâng, thưa anh chị em, nãy có người nói với tôi là câu hỏi số 1 là khó, mà câu đấy thì rất là dễ. Câu như thế này, có khi anh chị em lần đầu biết rằng là có 2 bài giảng đó nhỉ. Mà bài giảng mà chúng ta nổi tiếng mà hay nói là bài giảng trên núi, trong khi đó bài giảng mà chúng ta học hôm nay là bài giảng trên đồng bằng hay là đất bằng. Vâng, ở đây tôi nói đến đất bằng đấy. Thế anh chị em bảo như thế là bài giảng trên núi là của Thánh Matthew, còn bài giảng của Thánh Luca lại không phải trên núi mà trên đất bằng, cũng lạ đấy. Thế thì câu hỏi thế này, nếu anh chị em nào đọc thì anh chị em bảo dễ, chúng tôi trả lời được ngay là bài giảng trên núi theo vua Matthew nằm ở chương 5, chương 6, chương 7, 3 chương dài đấy. Còn bài giảng trên đất bằng ngắn hơn ạ, dường như có chương 6 thôi, đúng không các bạn? Đấy, chỉ có chương 6 thôi. Đấy. Và bài giảng trên Luca là chương 6 mà nằm từ câu 20 đến câu 49. Đúng rồi, đấy, đến 30 câu, đúng thật đấy. 30 câu thôi, chứ không tới cỡ 3 chương như chương kia. Thầy đây giờ cái câu hỏi này thì mỗi người trả lời câu thế nào cũng đúng. Đấy, nhưng mà không cần phải trả lời hết, chỉ là một vài câu. Thí dụ, hai bài giảng này sau khi anh chị em đọc thì thấy có gì giống nhau không? Bây giờ mình giống nhau trước đã, sau đó mình tính khác nhau. Ai sẵn sàng nói một hai cái giống là được rồi. Vâng. Vâng, giống nhau thì kể một vài điểm rồi nhường cho người khác, người ta nói tiếp nữa.
Thưa cha, ở trong bài này là giống nhau ở chỗ là sau khi Đức Giêsu chữa lành cho đám đông xong thì Đức Giêsu giảng cho đám đông và các môn đệ. Có nghĩa là trong cả hai bài tin mừng đều có đám đông và các môn đệ.
Đám đông, cả hai bài đều có đám đông và các môn đệ. Cái câu ấy thì đúng đấy. Đấy, vâng. Có muốn nói thêm gì đó không? Vâng. Vâng, có ai thấy có cái gì giống nữa? Vâng, bài giảng này cái người nghe là vừa đám đông vừa môn đệ. Có ai thấy điểm nào khác không? Giống nhau cái đã, vâng. Giống dễ mà. Vâng.
Dạ thưa cha, cả hai bài giảng này có những điểm giống nhau theo con. Đây là bài giảng khai mạc cho sứ vụ loan báo tin mừng cứu độ.
Khai giảng loan báo tin mừng cứu độ, anh cứ để anh nói. Vâng, vâng. Khai
đặc
giảng
biệt
loan
là
báo tin mừng
các
cứu độ,
mối phúc được Đức Giêsu lần đầu giới thiệu. Đây là phần giáo lý rất là quan trọng.
Mối phúc, như vậy là hai bài giảng này đều giống nhau ở chỗ đều nói đến mối
đều
phúc.
Đều nói phúc.
À, cái đấy đúng rồi. Vâng.
Đó là phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó.
Vâng,
nước
vâng,
trời
cái đấy được rồi. Đấy, nghĩa là mối phúc nói thế là đủ rồi. Đấy. Dạ. Còn thêm gì đâu? Có anh em nào đấy, ít nhất là hai bài giảng này đều có chuyện là mối phúc ấy. Đấy đúng rồi chị.
Mối cha, phúc. Con thấy thêm nữa là cả hai đều có sự chúc phúc cho những người nghèo, người đói khát, người khóc lóc.
Vâng, có vẻ vâng.
Người bị bách hại vì tin theo Thiên
vâng,
Chúa.
Đấy là cái giống nhau về những mối phúc. Có những mối phúc nó giống giống nhau. Vâng.
Dạ thưa cha, hai bài này đều nói đến việc mà Chúa Giêsu dạy phải yêu kẻ thù của mình.
À, vâng, đều nói có một cái lời dạy là đều yêu kẻ thù. Vâng.
Dạ.
Có không ạ? Có chứ, chắc chắn là có yêu kẻ thù. Vâng. Vâng.
Thưa cha, hai bài giảng này thì có điểm giống nhau nữa là Chúa Giêsu giảng sau khi Chúa Giêsu chọn các tông đồ.
Chúa Giêsu giảng sau khi Chúa Giêsu chọn các tông đồ.
Ở Thánh Matthew là Chúa Giêsu
chọn bốn anh.
Dạ.
Bốn người.
Dạ.
Còn cái đoạn này
thì 12 người.
À, cái gì Luca là mấy người ạ? Luca là sau khi chọn mấy người, nằm ở chương mấy vậy? Mấy người anh chị? Luca 12 hả hay là bao nhiêu?
Dạ,
12, Luca 12.
Matthew
còn
4.
Matthew là mấy nhỉ? Có vẻ là 4. Vâng, tức là dù sao thì là sau khi chọn một số tông đồ. Vâng, thế có anh chị em nào còn thêm nữa không, chúng ta ngừng nhé.
Dạ thưa cha, con thấy thì ở đây Chúa đều hứa là ở Matthew và Luca đều hứa là phúc thay ai có tâm hồn trong sạch vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa và sẽ dành sẵn nước trời cho những ai có lòng trong sạch. Dạ.
Vâng, phải coi xem là cái gì đó bên Luca có lòng trong sạch không đó nghe.
Vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.
Dạ. Là có cái thấy câu đấy. Vâng.
Dạ,
nhưng mà trong sạch thì dường như là ông Luca không có đâu mà nghe. Đấy rồi, đây.
Thưa cha,
nó có ba điểm mà giáo huấn Chúa dạy. Đẩy Vân nói là ở Matthew 5 là yêu thương kẻ thù, với Luca 6:27-35. Vì thêm mà hai cái bài học nữa là ở Matthew 7:21-27 với cái đề là môn đệ chân chính, và ở Luca 6:46-49 là phải thực hành lời Đức Giêsu dạy. Hai cái ý đó giống nhau. Rồi thêm một cái ý nữa ở Matthew 7:15-20 là cây nào trái ấy. Ở bên Luca cũng có cây nào trái ấy ở 43-45 cha.
Vâng, vâng, chúng ta cảm ơn, chúng ta ngừng ở đấy nhé. Như vậy anh chị em cũng nói được một vài cái giống nhau ở trong nội dung. Bây giờ câu hỏi này dễ hơn này. Tức là như vậy nó có cái khác nhau nào? Thì bây giờ thứ nhất, câu hỏi thứ nhất là khác nhau là Đức Giêsu giảng bài này vào lúc nào? Anh chị em có thấy khác nhau không? Ai mà nói được cái khác là hay lắm đấy. Vâng, mời chị Trác đi nhỉ. Khác nhau giảng vào lúc nào? Ở đâu đấy, như thế dễ, ở đâu nãy nói rồi.
Cái bài của Matthew thì Chúa Giêsu giảng là lúc đầu sứ vụ.
Đầu sứ vụ của Matthew, đầu sứ
vụ của Chúa.
Vâng, còn bài của
Luca
thì sao?
Luca thì Chúa đã đi giảng dài lâu rồi, Chúa mới giảng cái bài này.
À vâng, đấy, như vậy là nó cho thấy có ý khác một tí đấy, phải không ạ? Lúc nãy có người nói là bài giảng ở Luca này là bài giảng khai mạc, trong khi đó các bạn anh chị em biết bài giảng khai mạc của Đức Giêsu là về hội đường Nazareth đấy. Đúng không ạ? Đấy là ở chương mấy vậy?
Dạ thưa cha, đó chương 4.
Chính xác, đấy. Thành ra bài giảng này không phải vậy. Thành ra câu trả lời của chị Trác là chính xác ạ. Tức là khi Đức Giêsu giảng cái bài giảng trên núi, Ngài dường như chưa làm gì. Chưa làm gì. Còn khi Ngài giảng bài giảng trên đồng bằng này, đã làm nhiều việc rồi. Đấy, cái câu đó tôi đồng ý ngay ạ. Không nói nữa. Đấy thì là giảng vào lúc nào? Đấy, cái kia là rất rất lúc đầu. Còn cái này không phải lúc đầu ạ. Đấy. Và ở đâu thì anh chị em biết ngay rồi phải không ạ? Một bên là ở trên núi ạ. Đấy, một bên kia là ở đồng bằng. Nhưng mà tôi thử hỏi anh chị em xem, anh chị em có tinh ý không? Đức Giêsu đang ở trên núi, Đức Giêsu kêu người ta lên, có đúng không? Ở Matthew có phải như vậy không? Nhìn chứ, okay. Phải nhìn xem chương 5 xem là có đúng thế không. Tức là Đức Giêsu đang ở trên núi, Đức Giêsu kêu lên đây thì nó mới thành bài giảng trên núi chứ. Nếu Đức Giêsu lại đi xuống núi thì sao nó thành bài giảng trên núi được, có phải không ạ?
Đi theo Ngài. Dân chúng lũ lượt kéo đến đi theo Ngài.
Mà lúc đó Đức Giêsu đang ở đâu ạ?
Ở trên núi.
Đấy, thế bây giờ anh chị em thử xem là bài giảng của Luca thì Đức Giêsu đang ở đâu, rồi có kéo người ta tới không? Đấy. Vâng. Vâng. Đấy, Luca, có ai thấy chưa? Luca chương 6 đấy. Vâng. Có ai thấy chưa? Đấy, không, đấy chính vì thế phải đọc, phải cho biết.
Lúc đang Đức Giêsu ở trên núi cầu nguyện, sao
rồi cầu nguyện này để chọn ai vậy?
Để chọn cả 12 tông đồ.
Chọn 12 tông đồ suốt đêm, rồi sau khi chọn
sau
đồ
đó
thì làm
là
gì?
Đức Giêsu đi xuống cùng với các ông.
Cả đúng rồi, mấy ông được chọn và cả những ông không được chọn. Vâng, rồi sao nữa? Okay.
Dạ.
Rồi sau đó mới đến cái gì?
Sau đó thì người dừng lại ở một chỗ đất bằng.
Đấy, dừng lại từ núi đi xuống rừng đất bằng rồi bắt đầu làm gì?
Bắt đầu về giảng.
Đó, xong rồi. Như vậy là sau khi chọn và như vậy là đi xuống núi rồi giảng. Còn bên Matthew, Đức Giêsu kêu người ta lên núi, có phải không nhỉ? Có vẻ như vậy đấy. Cái kêu người ta lên núi để giảng. Đấy, hai điều khác nhau đấy nhỉ? Vâng, mà câu này thì dễ quá nên không cần phải trả lời thêm. Chị này nói thêm một ý ạ. Vâng.
Khác chứ ơi. Đức Giêsu giảng vào lúc nào và ở đâu? Nơi diễn ra bài giảng là dưới một ngọn núi, chỗ đất bằng, mà ngày nay còn được gọi là núi Beatitude hay là Eremos, còn được gọi là núi Bắc Phúc. Trên bờ tây bắc của biển hồ Galilee, giữa Capernaum và Genesaret. Hiện nay có nhà thờ Bắc Phúc được xây dựng trên ngọn đồi, cũng được gọi là núi Eremos hay núi Bắc Phúc, ở giữa Tagore và Capernaum, nơi mà xưa kia Chúa Giêsu đã giảng bài giảng tám mối phúc thật. Vậy không thể xác định chính xác vị trí thực sự mà Đức Giêsu đã giảng về tám mối phúc. Xin hết.
Vâng, như thế anh chị em có thấy cái câu hay vừa rồi không? Là như thế bên Thánh Matthew đó thì nói Đức Giêsu là giảng một bài giảng tên là bài giảng trên núi, còn ở đây Luca thì lại muốn nói Đức Giêsu giảng một bài giảng ở đất bằng. Đấy, thế anh chị em, thế anh chị em nghĩ làm sao? Như thế cụ thể thì Đức Giêsu thực sự đã giảng ở trên núi hay ở trên đất băng? Có ai đặt câu hỏi như thế không? Đấy, có không ạ? Thế trả lời, có cách trả lời được không? À thế anh mời anh trả lời xem. Vâng.
Anh dạy thưa cha, theo con đó thì Thánh Matthew muốn đề cao Đức Giêsu như một vị tôn sư, hay là người
tôn
thầy.
Tôn sư giống như ông Môsê phải không ạ?
Dạ vâng. Khi mà đứng ở trên núi thì cái vị thế của người thầy nó cao trọng lắm. Vì vậy là dân chúng ở dưới thì dân chúng nghe. Theo con là như vậy. Còn Luca thì có vẻ là ngài nói chuyện giống như là dễ gần hơn so với một cái vị tôn sư theo Matthew. Con biết tới đó này.
À vâng, cũng ý hay đấy. Tức là trong phúc âm Matthew, Đức Giêsu được giới thiệu như một vị thầy đấy, và vị thầy đấy giảng ở trên núi. Mà anh chị em có biết ông Môsê đấy thì ông cũng được lên đâu nhỉ? Ông được lên núi đấy, để ông nhận những hòm bia của Thiên Chúa, những bia đá của Thiên Chúa. Và ông cũng và anh chị em cũng biết núi là cái nơi gần Chúa hơn ạ. Ở đây dường như có chuyện nào muốn nói nhỉ? Vâng. Vâng, chị mời chị.
Dạ, xin phép chúng ta có thể tưởng tượng được rằng Chúa Giêsu sẽ nói hai lần. Lần đầu tiên là ngài bắt đầu giáo huấn và ngài tuyển được 4 môn đệ, ngài ở trên núi, và lúc đó dân chúng xung quanh đã kéo đến theo ngài, và ngài đã nói về 8 mối phúc thật, và Thánh Matthew đã ghi nhận lại. Và lần thứ hai là ngài ở đất bằng sau khi ngài đã làm nhiều phép lạ chữa trị cho nhiều người và tuyển được một số môn đệ, và sau khi cuối cùng ngài đã chọn đặc biệt ra được 12 môn đệ, và ngài đã nhắc lại một lần nữa về 8 mối phúc thật. Dạ thưa hết.
Vâng, ý chị cũng có nhiều trí tưởng tượng tốt đấy ạ. Vâng, tức là cũng hay, tức là có thể Chúa nói hai lần, nhưng mà cũng chỉ nhắc anh chị em như thế này để chị anh chị em có thể trả lời câu này, là câu hỏi này: hỏi Đức Giêsu trong Tin Mừng Matthew ngài giảng bài giảng trên núi có mấy chương? Thì bạn anh chị em 3 chương, 5, 6, 7 đúng không nào? Thì câu hỏi thứ hai: hỏi Đức Giêsu có giảng một lần tất cả những bài đó không? Thì anh chị em trả lời thế nào? Không ạ. Và ở đây Thánh Matthew đi gom những bài giảng của Đức Giêsu rải rác ở những thời điểm khác nhau, và Thánh Matthew thích lắm, đã đưa ra vào gom lại thành một bài dài và đặt nó ở trong một vị trí như anh nói cũng đúng, quan trọng đấy. Đức Giêsu lên núi kêu nè, và đố ai trả lời thật nhanh cho tôi, chị chẳng hạn, hỏi Đức Giêsu trong Matthew khi ngài giảng thì ngài đứng hay ngồi?
Dạ thưa đứng ạ.
Đấy. Đấy, thầy là ngồi ạ. Thầy là ngồi ạ. Đấy, đấy, theo hỏi nhanh như thế là nghe chuyện lắm. Đâu phải đủ. Là ngồi ạ, ngồi giảng như một vị bà này ngồi nè, giống như một dân. Đấy, ông nào đấy. Tức là như thế là ngồi như một vị thầy ấy. Đấy, rất oai phong nhá. Đấy, thành ra trên núi cũng oai đấy. Matthew đã gom những cái bài lần Đức Giêsu giảng khác nhau gom thành một bài, thì Luca cũng có thể như thế. Luca có thể là không muốn thích nhấn mạnh đến Đức Giêsu là một vị thầy rồi thế này thế khác, và ngài muốn gần gũi hơn như anh nói, cũng có thể như thế. Nên là đất bằng rất gần gũi với đời thường, và nơi đó ngài giảng, và trong đó Luca giữ lại một số điều mà bài giảng ấy không có dài đấy, và có thể là bài giảng ấy sau này như chị nói đấy. Thành ra chúng ta cũng không cần biết, chúng ta chỉ biết rằng chắc chắn Đức Giêsu có giảng, giảng ở nhiều nơi, lúc thì núi, lúc thì không núi, và ngài giảng mỗi lần một ít, và có khi người ta gom lại, cả Luca cũng là người gom lại. Vâng, thế được rồi. Thầy, hai bài giảng nào, bài nào dài hơn thì anh chị bảo rõ quá rồi. Nhưng mà câu hỏi cuối cùng thì hay hơn tí: bài giảng nào hợp với người dân ngoại hơn? Câu này dễ. Đây trả lời cái. Bài nào hợp với dân ngoại hơn cái trong cái bài của Thánh Matthew, và cho biết tại sao lại hợp hơn ấy. Câu mới khó.
Dạ, theo con thấy là phúc âm ở trong Luca là hợp hơn đó.
Hợp với dân ngoại, tại sao vậy?
Tại vì nói đến là con người, những kẻ nghèo khó, còn bên kia là tinh thần, nên thấy hơi khó hiểu hơn.
Vâng, bây giờ hỏi câu này dễ hơn là hỏi tại sao phúc âm của Matthew lại có vẻ, anh chị em là lật cái phúc âm Matthew chương 5 nhỉ, chỗ mối phúc thật chẳng hạn, hay là cái gì đó. Đúng, anh chị em biết tại sao phúc âm Matthew lại không hợp lắm với người dân ngoại đấy, để xem có người khác không ạ. Vâng, à chưa chị, hôm nay không, có anh chị em nào sẵn sàng không? Không hợp lắm với người dân ngoại.
Thưa cha, theo
có cái câu nào anh chị em bổ cái câu này người dân ngoại nghe đố hiểu được.
Thưa cha, theo theo phúc âm Matthew thì họ không có hợp với người dân ngoại, từ vì nói về cái luật cũ, cái luật của Môsê.
Thí dụ chị có đọc cái câu nào ra cái một cái câu này mà dân ngoại đọc vô là hơi bị khó đó nghe, đấy đại khái vậy. Rồi có câu nào mà cái câu được nhắc đi nhắc lại khá nhiều lần đấy, anh chị em thấy không, thấy cái câu đó chưa? Câu nào vậy, có ai tìm thấy trong Matthew một câu mà anh chị em bảo cái câu này cái người dân ngoại đọc là khó à, nếu mà là một vâng vâng không, để xem anh có nhiều người khác nhau ạ, chúng ta phải có nhiều người nói.
Vậy khi anh em thắp dâng lễ vật trước bàn thờ mà sực nhớ có người anh em bất bình.
Vâng.
Đang có chuyện bất bình với có anh
câu,
thì hãy
rồi, rồi 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 cảm ơn. Vâng. Có ai thấy cứ cái câu nào mà cứ được nhắc đi nhắc lại
anh
nhiều lần.
Anh em đã nghe luật dạy rằng.
Đấy, luật gì vậy? Luật đó là luật của ai?
Dạ, luật của Môsê.
Đấy, chính vì vậy xong rồi, như vậy là trả lời xong rồi. Như vậy là ở câu này được nhắc lại nhiều lần, cứ anh em đã được nghe luật Môsê nói thế này, mà nếu ông này là dân ngoại ông biểu của luật Môsê là cái luật gì vậy bé? Đúng không nào? Thì người ta không rành, những người Do Thái thì rất là rành. Thành ra thôi, như vậy xong câu số 1 đấy. Câu số 2, cái này dễ nữa, anh em có thể đi nhanh lắm ạ. Theo bài phúc âm hôm nay, Đức Giêsu giảng cho ai? Mà anh chị em với câu này là khó trả lời, em nhìn vậy chứ không phải dễ. Phải đọc câu 17, đọc câu 18, đọc câu 20 rồi mới nói ra được là bài hôm nay Đức Giêsu giảng cho ai. Ai chưa được nói thì đây là cơ hội. Chỉ cần đọc câu 17, 18, 20. Khó lắm, phải câu này tế nhị lắm đấy. Câu 17 trước đi ạ.
Luca 6 câu 17.
À, vâng.
À, Đức Giêsu đi xuống cùng với các ông, người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó đông đảo môn đệ của người và rồi, đoàn lũ dân chúng đến từ khắp miền Giu-đê, Jerusalem cũng như từ miền duyên hải Tia và Sidon.
Như vậy bây giờ tôi hỏi nè, vậy dựa trên câu đó thì con thấy là cái người đi cùng với Đức Giêsu là gồm những hạng nào ạ?
Thứ nhất là môn đệ.
Thứ nhất là môn đệ. Mà môn đệ này có thể là mấy ông môn đệ mà lúc nãy được chọn vô nhóm 12, mà cũng có thể là những môn đệ mà không được chọn vô nhóm 12 ấy nhỉ. Có đúng không ạ? Bởi vì chọn có 12 môn đệ thì nhiều mà. Rồi môn đệ này, rồi ai nữa nè?
À, và dân chúng.
Dân chúng, rồi. Vâng, dân chúng, có môn đệ, có dân chúng, đúng không ạ? Và dân chúng này đến từ rất rất nhiều nơi. Vâng, và vâng, và có cả những cái vùng dân ngoại nữa đó. Vâng. Tia Sidon là vùng dân ngoại đấy. Hai cái vùng Tia Sidon là dân ngoại, như vậy có cả dân Do Thái mà có khi cả dân ngoại không chừng ấy. Và đấy, và dân ngoại là rất hợp bởi vì phúc âm Luca là phúc âm viết cho những người dân ngoại. Rồi, vậy thì bây giờ thử đọc câu 18.
À, câu 18. À, đến để nghe người giảng và để được chữa lành bệnh tật. Những kẻ bị các thần ô uế quấy nhiễu cũng được chữa lành.
Như vậy ai ai đến với Đức Giêsu trong cái câu này thì ai đến với Đức Giêsu?
Những người bị
bệnh nhân, những người bệnh nhân và cả những người quỷ ám. Dạ. Đến với Đức Giêsu. Rồi câu 20 thì sao?
Đức Giêsu ngước mắt lên nhìn các môn đệ và nói: phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó.
Rồi nếu chỉ dựa vào câu đó thì Đức Giêsu đang nói cái này cho ai?
Cho những người nghèo khó.
Cho ai? Đọc cái đó thì thấy rất rõ.
Dạ, cho các môn đệ.
Đấy, đó thấy không nào? Như vậy là Đức Giêsu có vẻ như là nói những cái mối phúc này là cho các môn đệ. Đấy, anh chị em thấy tế nhị chưa? Đấy, như vậy mà dựa trên 17 thì ngoài các môn đệ thì còn ai nữa? Còn đám đông dân chúng nữa. Cả những người Do Thái và có thể cả những người không Do Thái nữa. Đấy. À, chưa hết đấy. Chưa hết đấy. Bây giờ anh chị em hỏi tôi. Rồi như vậy giờ cuối cùng sao nha? Vậy Chúa Giêsu giảng cái bài giảng trên đồng bằng này giảng cho ai ta? Đấy, có ai giúp tôi trả lời không? Đấy, dựa trên những câu nói này anh chị bảo, ủa cái này lúc đầu là có Chúa Giêsu rồi có môn đệ nè, chắc chắn là có 12 ông mà mới được chọn. Rồi ngoài 12 ông ra đó thì là còn thêm đám đông nữa. Đấy, thế thì bây giờ rồi cuối cùng này nói thế này, Chúa Giêsu nói mấy cái mối phúc cho môn đệ. Thế thì cuối cùng là ai? Cuối cùng câu hỏi của tôi vậy nó mới hay chứ. Hỏi Đức Giêsu giảng cho ai? Thì theo ý anh chị em bây giờ phải nói trả lời thế nào ấy nhỉ? Vâng, có ai sẵn sàng không ạ? Con có sẵn sàng trả lời ai? Vâng, có ai? À, cuối cùng mình tìm ra một cái kết nào chứ. À.
Đức Giê-xu nhìn vào các môn đệ nói thì cảm giác như là với các môn đệ, nhưng thật ra là với tất cả mọi người, những người dân chúng đứng đó và những người ngoại và cả những thế hệ sau này và cho đến chúng ta hôm nay nữa.
Hay quá. Tức là Đức Giê-xu giảng, mấy ông kia đứng sơ rỡ cũng bị nghe, đúng không? Vâng, tôi cũng có vẻ nghe thích thích câu của chị. Vâng, tức là Đức Giê-xu giảng, các chị có muốn nói thêm gì không? À, muốn nói thêm rồi, nói thêm rồi.
Đức Giê-xu giảng cái bài này cũng là muốn an ủi các môn đệ là những người đã bỏ tất cả nghề nghiệp, nhà cửa, gia đình, tất cả mọi sự để theo Chúa, đã trở thành người nghèo khó, cho nên Chúa muốn những câu này để cho các ông thấm từ từ.
Vâng, cảm ơn chị ạ. Vâng, ý của tôi thì đấy là chẳng cho ai, tức là cho các môn đệ đấy, bởi ngay câu này thì nó là môn đệ, nhưng mà thật ra mấy ông kia cũng được nghe đấy, đúng không nào? Và vâng, và có cả những gì nói hai chữ đây, hai chữ
Chúa nói cho tất cả mọi người, ai có tai thì nghe, không nghe thì thôi.
Nhưng mà Chúa phải có micro chứ, đông như rứa rồi nói ai nghe vậy, có hiểu không? Đông như thế là phải chủ. Thế anh chị em chưa bao giờ để ý rằng, theo tôi nghĩ tụi mình chưa bao giờ ai giảng cho anh chị em rằng Đức Giê-xu như thế phải có bộ phổi rất tốt đấy, thật đấy chứ. Có đó làm gì có cái micro mà tôi đang cầm đấy, làm gì nhỉ? Làm gì có chứ đấy. Và như thế là hơi phiền thật đấy nhỉ. Như thế không biết đài có bị ho bao giờ không, bởi vì giảng nhiều có thể bị ho chứ. Ơ kìa, thật là không bị ho được, đau cổ ho đấy, rồi khản cổ à đấy, theo nào đấy, những bệnh như thế. Tất cả những anh nào dạy nhiều, các cô giáo thầy giáo dạy nhiều là đều có thể bị đấy. Thành ra mà không phúc âm thì không nói ngày bị ho bao giờ. May quá đấy. Nhưng mà tôi cũng nghĩ là giọng Đức Giê-xu phải tương đối lớn, và anh chị em đừng quên trong phúc âm Luca có nói đến chuyện dân chúng chen lấn ngài, chen lấn không phải là lớn, chen lấn và suýt nữa là hất ngài xuống nước ấy đấy, bởi vì ngài đứng gần nước chen chen, mà chen lý do là không nghe, không nghe nữa, đúng rồi, cũng sợ áo ra nhưng mà không nghe rõ, tại tai của họ đứng xa cũng nghe, bố lại gần gần để nghe cho nó rõ đấy. Thế vâng, thế thì anh chị em tôi cũng đồng ý với câu trả lời là Đức Giê-xu giảng chắc là cho các môn đệ, nhưng mà đồng thời dân chúng cũng ảnh hưởng ở trong bài này, và thậm chí lát nữa chúng ta thấy có những câu trong bài giảng này mà đúng là không giải cho môn đệ mà là dành cho người ngoài đấy. Lát nữa anh chị em thấy có một cái câu như thế.